trong kinh Nguyên Giác,
Đức Phật cũng nói có một số tu chứng đạo đắc quả, rồi cũng thuộc về cẩm như quán đó. Rồi bây giờ sao gọi là cẩm như quán dung thông đó? Bây giờ cái chuyện này Phật tử học gì qua kia đó là những cái pháp quán bên bên Duyên Giác đó, thì bây giờ mình không có học cái đó, mình mới sơ qua thôi. Điều quan trọng là mình học cái bài bên đây nè. Bây giờ làm sao gọi là cảnh dư quán dung thông đó. Bởi vì các ngón sắc tâm tuy có duyên khác mà chứng tánh đều là dung thông. Nhiều tức là một, một tức là nhiều, nhỏ tức là lớn, lớn tức là nhỏ, tất cả sự gì cũng không ngăn ngại đó. Bây giờ học tâm rồi nói tâm rồi tự nghe chỗ này. Sao gọi là cảnh quán dung thông? Bởi vì các món sắc tâm. Sắc là cái gì? Là hình tướng, hang cây cối nhà cửa thân mình thân người, cái đó là sắc. Tâm là tâm của mình. Tuy có duyên khác nhưng xứng tánh đều là dung thông. Tuy có duyên khác thế nhưng mình xứng tánh là dung thông, mà tâm mình dung thông tất cả dạng pháp. Nhiều tức là một, một tức là nhiều, nhỏ tức là lớn, lớn tức là nhỏ, tất cả sự gì cũng không ngăn ngại. Ba, bây giờ cái chỗ quan trọng nhất á là Phật tử nghe từ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, nhiều kinh á, ngoài Đức Phật nói là nhỏ tức là lớn, lớn tức là nhỏ. Thì từ ví dụ này cho Phật tử thêm cái để hiểu đi sâu vào dưới cái giáo lý nhà Phật và hiểu về tâm. Quý Phật tử thường có nghe nói rằng cái hột cải mà nhét vào núi chuối tu di, được không? Cái hột cải, hột mè đi ha, thử thường thường hột mè dễ hiểu, như bà tử ai cũng biết hết. Hột mè mà nhét vào núi chuối tu di, được không? Được. Mà núi chuối tu di mà nhét vào hột mè, được không? Cái này nó gai. Ráng nghe tôi nói nó là qua cho bà tử nghe cái chỗ này. Phải không? Bây giờ vậy thì bây giờ muốn hiểu, bây giờ mình thí dụ ngay đây đi, mình nói chúa tu di mà mình chưa thì hiểu rõ. Phải không? Bây giờ sẽ nói lại nè. Bây giờ tử trước cái tháp Phật mình đây nha. Cái tháp này đeo cái tháp ba tầng thôi, đừng nói không thêm cái gì nhiều. Cái tháp ba tầng và cái hột mè, phải không? Thì cái hột mè mà mình nhét vô cái tháp này được không? Được, dễ. Nhưng mà cái tháp này nhét hột mè, sao nhét nổi? Cuộc cứ lắc đầu rồi, khó khăn lắm. Nhưng bây giờ chứ nói lại như vậy, bây giờ mình học cái sơ lược lý đạo của Phật, nói gì mà hiểu được cái lý đạo của Phật nha. Bây giờ Phật tử nhắm mắt lại nha. Phật tử quán cái hột mè. Phật mới nhìn hột mè, tưởng tượng hột mè, biết là mình quán hột mè trong tâm mình. Mình tưởng tượng mình thấy coi như mình quán hột mè rất mạnh ha. Thì bây giờ Phật tử lấy toàn tâm mình tự quán hột mè, hay là nhắc nhéo bị hột mè nhỏ nhắc tâm mình chút rồi mình quán toàn tâm Phật tử đó không? Nói cái tâm mình trần, nó muốn lớn là trần chứa vũ trụ, nhưng muốn thâu vô, muốn thâu vô cái rọt cái lưỡi kim mình xỏ kim đó, thì chỉ mình tưởng thấy cái lỗ kim nhỏ, mình tư tưởng xỏ vô lỗ kim thì cái tâm nó nhỏ vô, thâu lại vô lỗ kim đó. Đó, thì bây giờ mình quán cái tâm mình thâu vô quán một mè, thì cái tâm nó gì? Toàn tâm mà đi quán một mè. Thì bây giờ Phật tử đến cái tháp này, Phật tử dùng toàn tâm Phật tử quán tháp, hay là ngắt lớn hơn chút, nhỏ hơn chút, toàn tâm. Phật tử ra không? Cái hột mè cũng toàn tâm, mà cái tháp này cũng toàn tâm. Thì cái toàn tâm này mà nhét vô toàn tâm kia được không? Được. Phật tử hiểu cái đó, cái lý đó thì Phật tử mới nói rằng cái tháp này nhét vô hột mè được. Bây giờ nói lại thêm. Bây giờ ai Phật tử ai cũng có nhà có cửa hết, phải không? Bây giờ Phật tử nhắm mắt lại, bây giờ quán nhà, nhớ cái tưởng cái nhà mình đi. Dùng cái tâm tưởng nhớ cái nhà mình đi, tưởng chưa? Rồi bây giờ Phật tử tôi nói lại thêm, tạm đi. Bây giờ nói lại là cái nhà mình mà nhét vô tỉnh Tiền Giang là dễ không? Dễ, bị mình ở tỉnh Tiền Giang. Mà dùng cả tỉnh Tiền Giang này nhét vô cái nhà mình được không? không đúng không nữa, không nữa. Bây giờ nó lại chứ, bây giờ nó lại như thế, nó như được mà được có cái ý được của người ta, phải không? Bây giờ nó lại nè, thử học tiếng Hoa lại nè. Bây giờ mình nhắm mắt lại, mình tưởng cái nhà mình đi, dùng toàn tâm mình tưởng nhà mình, hay là nhắc nhớ một chút tâm mình tưởng, toàn tâm mà tưởng nhớ chỗ này hoàn toàn là cái gì cũng toàn tâm cả nha. Rồi rồi bây giờ Phật tử nhớ tỉnh Tiền Giang mình bao la, thấy không, cả mấy huyện đó, nắm cái huyện đó, nhắm mắt lại tưởng cả tỉnh Tiền Giang bao la mình chưa, toàn tâm mình tưởng cái tỉnh Tiền Giang mình, hay là một phần tâm, toàn tâm, rõ không? Vậy thì toàn tâm của cái nhà với toàn tâm của cái mình tưởng tỉnh Tiền Giang đó, cái hai cái toàn tâm này có toàn tâm nào lớn, toàn tâm nào nhỏ không? Không, đã toàn tâm nó lớn nhỏ hay nữa, phải không? Vì nó không lớn không nhỏ thì cái này nhét vô chưa được không? Được. Cái toàn tâm tưởng của nhà nhét vô toàn tâm tỉnh Tiền Giang, thì cái toàn tâm tỉnh Tiền Giang nhét vô toàn tâm tỉnh nhà. Ý đạo là vậy đó Phật tử. Tự hiểu đến chưa? Cho nên Đức tự hiểu rồi Phật tử mới, nó mới coi nên cái nó thấy làm lạ, là Đức Phật mới nói rằng cái hột mè, hột cải mà nhét vào núi Chúa Tu Di, và núi Chúa Tu Di nhét vào hột cải cũng không chặt hẹp. Được không? Hiểu cái đó này. Thì ví dụ bây giờ nó hết ý rồi, bây giờ nói chung là khác thì nó thấy nó hết. Chứ còn nếu mình tưởng tượng rằng, nếu mình tưởng tượng hình tướng á, cái này nó nói về tâm, ví dụ lý đạo, mà nếu mình tưởng hình tướng, trời ơi, cái núi Chúa Tu Di này, không thể tưởng tượng rằng cái tháp này như vậy mà nhét hột mè được. Đó, mình cứ tướng, nhưng mà xin thưa Phật tử nó hiểu ý này nè, cái này là cái tháp này là cái bóng quyển, nên trong cái bóng mê trong cái tháp này là nó hư không, nó còn nhiều hơn đặc chất đặc nữa. Mấy nhà khoa học nó soi kiến á, điện tử hiển vi vô đó thì nó phá vỡ ra rồi, thì những cái chất, cái không gian nó lớn hơn, nó lớn hơn là cái chất đặc của mình á, nhiều hơn chất đặc, phải không? Và tất cả mọi cái pháp đều luôn luôn với không gian trong đó kia đó, thì cái tâm mình nó dung nhiếp, còn cái này là cái bóng quyển, cái tướng hiện vậy nhưng mà nó không có thiệt đâu. Chư thiên mà nhìn không phải cái tháp giống như mình đâu, cái chân tôi đi tuốt qua chân à, cả ba quyển gì nó không phải cái nghiệp mình, cho nên nó cả này không ảnh hưởng nó. Vì sao? Là do cái tư tưởng, cái chủng tử nghiệp, cái tư tưởng mình gì, cái kết tụ tạo ra cái này là cái bóng của tư tưởng thôi. Cái tháp này, cái tỉnh xá này, cây cối trên quả địa cầu mình là cái bóng của tư tưởng, nghiệp thức của mình và chúng sinh nó hiện ra thôi. Tại vì cái bóng của tư tưởng cho nên không phải là thật, thật thể. Vì do đó cho nên chư thiên không có thấy như mình, cái nghiệp chư thiên không thấy như mình, cho nên ta đi qua tuốt à, đi qua tuốt à. Mà cái núi đó là tự thêm, nếu mà mấy vị mà thường thường mình nghe được ngũ thông thôi, là người ta đi qua núi tuốt, tôi vô núi ra nhưng coi chẳng à, và người ta thấy gì đó là cái gì, cái cảnh có bóng quyển đó. Thì khi Phật tử hiểu rõ vậy rồi đó, thì bây giờ Phật tử mới hiểu được cái chỗ này là lớn tức nhỏ, nhỏ tức lớn, tất cả những sự gì cũng không ngăn ngại, trên thế gian này dạng vào dạng vật dạng pháp đều không ngăn ngại, là tại sao? Phải không? Bây giờ cái pháp với tính, hay là cái tạm nói mình với dạng pháp á, nó là mình là Phật tính, chúng sinh là Phật tính, nhưng mà cây đất đá là pháp giới tính, hộp cát là pháp giới tính. Thì pháp giới tính là cũng gì, là chân không, Phật tánh mình cũng chân không, cái pháp giới tính của cây cũng chân không, pháp giới tính của hạt bụi cũng chân không, rõ không? Pháp giới tính của Đức Phật cũng chân không, pháp giới tính niết bàn Phật tánh không khác, mình tưởng không? Thì bây giờ pháp giới tính của mình, pháp giới tính của Phật, pháp giới tính của cây cỏ đất đá, pháp giới tính của những hạt cát có dung thông không, là gì, là hư như hư không hết, thì nó phải dung thông hết, tự ra không, cái đó là hư không hết mà. Bây giờ xin nói lại cái nữa, bây giờ xin hỏi Phật tử, cái cây á, cái cây bồ đề trước mình là có tâm đó không? Vì tâm mình, tâm chư Phật, tâm hết tất cả chúng sinh trong mười phương đều dung nhiếp ở trong cái bồ đề. Không biết hiểu thôi chỗ này, không như Bồ Đề. Nhưng mà cả thế giới cực lạc, cả cái tháp này, cả đâu cũng là bị dung nhiếp đều hết, nó rải nên dung nhiếp đều hết thì là có tất cả. Một là tất cả, một là nhất nhất chân pháp giới, rõ không? Trong nhất chân pháp giới là gì? Là tất cả, là những nhất chân pháp giới này nó trùm chứa, nó dung nhiếp hết vũ trụ vạn loài này. Hiểu nào được thì nói không? Hay là nói cái hư không? Cái hư không này nó dung nhiếp hết vũ trụ vạn loài, mà tự chịu không? Nó không đâu ngăn cách đâu. Ráng hiểu này, nó mới nghe lần lần nó ráng, làm thế làm đã tâm mình đó. Cái chỗ này là sự trao đổi Phật tử, là cái chỗ tâm mình làm quen với tâm mình. Hồi đó giờ mình quên đi, vô lượng kiếp giờ nó, mình có sẵn đó, mình quên đi. Bây giờ sự diễn đạt cái này là diễn đạt tâm Phật tử đấy, rõ không? Mình làm quen với tâm mình là như thế đấy. Tâm mình nó giống như không, không phải được không nhưng giống như không. Thành ra chỗ nào có hư không và có tâm mình, được không? Mà bây giờ sư tạm với tâm mình, Phật tử dễ hiểu, tâm mình, tâm như Phật, tâm cả chúng sinh, nó nằm hòa lẫn trong hư không, rõ không? Nó dung nhiếp, dung thông. Vậy thì tâm của mình, vì tâm tất cả quý sư với Phật tử là nó dung nhiếp hết, dung thông hết trong mười phương, chịu không? Dung nhiếp trong cây cối, nhà cửa, cát đá, chịu không? Vì là hư không, đừng thấy cái tướng. Thử làm sao mà mất cái tướng này? Cái tướng đó là bóng quyển hóa rồi, cái tướng nghiệp, mọi thứ duyên nghiệp nó hiện lên, cây đất đá nhà cửa trời trăng sao đất nước tây phương cực lạc đông phương vật si ly quan duyên phật, thì cái đó là cái tướng này do chủng tử nghiệp nó hiện lên trong mỗi lúc. Cái nghiệp đâu mà mạnh đâu là nổ lên đó, chúng sinh hiện ở đâu là về cõi đó. Nhưng mà mình cái gì, dung nhiếp hết trong mười phương, chân tâm mình dung nhiếp hết vạn pháp. Chỗ nào có hư không thì nó dung nhiếp vậy, thì khi đó lại cái hư không này mình nói không, khoảng trống thì nó không, nó dung nhiếp hết cây cỏ đất đá, nó hoang ngạc cái cây hoang ngạc đâu. Mình nói bây giờ cái tháp này hư không không có, xin hư không nó dung nhiếp hết trong cái tháp này nha Phật tử, có hết. Và nói lại bây giờ Phật tử thấy hột cát, hột cát ở trong tỉnh xá mình nè, hột cát đó, thì hột cát đó là vật trơ lạnh chết hay là sinh động? Nó là tịnh linh động hay là nó có hoạt động không, có hô cát á? Cái này là Phật tử phải có khoa học chứng minh mới được, ngoài phải ráng coi mấy nhà bác học để chứng minh mình thấy. Bây giờ khoa học chứng minh rằng á, những cái kiến điện tử nó soi vô hô cát á, hay là hô cát mình chẻ ra một mấy ngàn nó ra là nguyên tử, mà những nguyên tử đương sinh động, đương sinh hoạt ở trong hô cát, kêu pháp giới tính á, phải không? Không có gì vật chất hết, nó đương hoạt động, đương xoay cuồng trong một khác á. Thì là trong những cái cây đó, cái kêu năng lực của vũ trụ có trong tâm nó đương xoay cuồng, đương làm việc cái sự sống của vạn loài, của cây cối, phải không? Nó đương sinh hoạt trong nó đó, đang hiểu không? Cái sự sống của vạn loài, cái năng lực của vũ trụ hay là nhất chân pháp giới có mình đó nè. Thành ra bây giờ nó đương gì? Đương sinh động, sinh hoạt. Bởi cây cối sống là nhờ gì? Có pháp giới tính, có tâm mình không nói, cây nó sống được. Mình sống được không phải có tâm mình mới sinh sống, sinh hoạt được. Thành ra bây giờ Phật tử nên hiểu dạng pháp đều có pháp giới tính, hay là dứt chân pháp giới, nó gì? Nó đương sinh hóa trong cõi mình và trong cả vũ trụ. Của mình nó thể hiện như vậy đó. Màu đó giờ kêu mê là quên đi. Bây giờ mình đáng mình học, mình nhớ lại của mình nó sinh động vậy đó. Của mình nó quý báu như vậy đó. Cái tâm của mình nó nhiệm màu như vậy đó, phải không? Thì khi đó Phật tử mới hiểu rằng á, là một tức nhiều, nhiều tức một. Một tức nhiều là nhất chân pháp giới, tức là gì? Là vũ trụ đoạn rồi. Bởi vì nhất chân nó có một khối thôi, phải không? Nhưng mà gì? Nó sanh hóa vũ trụ vạn loại. Là một tức gì? Tất cả là nhiều. Mà nhiều, nhiều dạng, nhưng mà dạng pháp muôn loài đều gì? Đều gì? Ở nhất chân pháp giới. Nhiều tức là một. Từ một sanh ra dạng pháp, dạng pháp trở về một. Một là nhất chân pháp giới. Cái một là một khối. Một khối là một khối, mình với chư Phật chúng sinh là một là chân tâm, đâu tách rời được, không còn là nhiều khối, phải không?
Hiểu không? Khối đó chưa?
Ráng nghe cái đó là Phật tử vậy đó. Phật tử đương nhập vào khối đó mình không biết. Không biết phải rồi đó mình quên, mình không học hỏi. Mình không có sống ở chỗ này. Phải không? Bây giờ mình học lần để mình nhập vào khối này. Cái khối nhất chân pháp giới. Cái khối của bản thể của chư Phật, cái khối của Niết Bàn. Phải không? Cái khối Niết Bàn là như này. Màu đó thì mình nhập mình sống nó mình quên, mình không biết mình mê mà mình xây lên cái tánh giác của mình. Phải không? Bây giờ Phật tử học đạo là gì? Để nhập pháp giới. Là giờ đó đó. Để nói Phật tử làm bây giờ mình tu học thì để nhập pháp giới chưa thật, mà mình có nhập chưa? Nhập chưa? Nhập rồi mình không ý thức. Chứ mà chưa nhập. Phật tử đó từng nhập là sống cái đó rồi, nó nhập rồi nhưng mà gì? Mình không ý thức. Mình nhập mà mình không biết mình nhập. Mình ở trong Niết Bàn mình không gì? Không sống trọn vẹn Niết Bàn mà mình gì? Sống địa ngục. Do cái tâm mình mới làm. Chứ nào sống mới làm mà không chịu để ta cho mê làm mình quên, mình tưởng mình sống địa ngục không à? Tụi mình sinh hoạt đàm ăn sinh sống địa ngục không à? Đó hả? Cái nghiệp nó lạ lắm. Nhưng phải biết cái nguyên nhân mà sự gì không ngăn ngại ấy ở tại đâu. Phật tử biết nè, nhưng phải biết nó lại lớn tức nhỏ, nhỏ tức lớn, tất cả sự gì cũng không ngăn ngại, và chân tâm dung nhiếp nhau ngăn ngại chỗ nào. Nhưng phải biết nguyên nhân mà sự gì không ngăn ngại ấy ở tại đâu. Đó là do cái toàn thể viên dung của pháp giới là một điểm tâm của ta, cho đến làm sanh, làm Phật, làm y, làm chánh cũng đều là toàn thể ấy. Đó. Thì bây giờ mình biết cái nguyên nhân không ngăn ngại là do gì? Là do toàn thể viên dung pháp giới là một niệm tâm của ta. Như hồi nãy đó, niệm tâm ta niệm pháp giới. Một niệm khởi lên là trùm chứa vũ trụ, một niệm khởi là động cả pháp giới. Không ngăn ngại. Phật tử nói lại, Phật tử khởi niệm Nam Mô Di Đà Phật là dung nhiếp cả vũ trụ vạn loài. Không ngăn ngại nữa. Vì cái hư không mà động cái độc độ dung nhiếp liền. Bây giờ tôi nói lại nè, là trong nhà bác sĩ tâm minh ông Khảo Cứu Hoa Thủ Lăng Nghiêm mà ông nói diện đề mà trùng trùng duyên khởi đó, thì ông nói con cá nó dãy đuôi dưới biển đó, thì nếu có cái độ đo chính xác của máy đo chính xác thì dung nhiếp cả biển liền. Một cái dãy đuôi con cá nó động cả bốn biển liền, bốn đại dương trong cái quả địa cầu mình liền. Cái đó là nước nó thô phù, nước nó rất là ngăn ngại mà nó còn được vậy. Còn nếu trường hợp cái tâm mình là hư không, nó nhỏ nhiễm lắm, thì một điểm khởi mình là gì? Là động khả pháp giới liền. Như chị nói sao mai đó nha, một niệm một cái banh nó cái thùng cái tiền bạc là gì? Là cái tiếng vang động khắp đi cái qua đi cầu mình liền, thấy không? Mà nếu mà trái banh nó đá mà vô buôn cái thì nó ba dỗ ở ngoài này mình nghe dỗ ta. Bởi cấp mà đá banh là xưa ở trên xá nghe nó ba bốn người dỗ ta được chỗ này, dỗ tay với kia, dỗ tay cười ông chùm mà không phải ngay cái chỗ mình đâu, mà cả gì cả Sài Gòn cho lớn hết, chứ Việt Nam mình cả hết mà nước Pháp, nước Anh, nước Mỹ, nước Nga gì cũng dỗ tay lượt một bị nó động động lượt. Thú vị lắm, mà tưởng không tin tưởng được là nó ngộ vậy đó nha. Vì cái làn sóng nó đi rồi nó làm như đi nhanh lắm, lẹ lắm, đi một lượt một. Thì bây giờ cái niệm tâm của mình đâu có ngăn ngại. Thế Phật tử chưa thí dụ nó nào Phật tử có thể hiểu được chứ ha. Đó hiểu là vậy đó. Là đó là do cái toàn thể viên dung pháp giới là một niệm tâm của ta. À, một niệm tâm của ta là gì? Viên dung, dung nhiếp cả pháp giới vũ trụ. Nghe. Cho đến làm sanh, làm Phật, làm y, làm chánh đều toàn thể tâm cả. Đó bây giờ mình làm chúng sinh, làm y báo, chánh báo là y, chánh báo là thân mình, y báo là cây đất đá, rồi chánh báo tây phương cực lạc là thân người tây phương cực lạc, rồi y báo là gì, là bảy hàng đăng can báo, bảy hàng núi báo là ao thất bảo, ao liên trì, đóa hoa sen, nén là đất bằng vàng rồng ở tây phương cực lạc, thì cái đó là y báo. Còn chánh báo là gì, là sắc thân người tây phương cực lạc. Còn y báo chánh báo mình ở đây là thân mình và cảnh đấy. Thì một niệm tâm là dung nhiếp tất cả. Đây, một niệm tâm mình dung nhiếp tất cả. Như vậy có pháp gì chẳng phải là pháp giới, thấy không?
Như vậy có pháp gì chẳng phải là pháp giới? Một niệm tâm khởi lên là trùng chứa pháp giới rồi. Thì nếu đã toàn là pháp giới thì có pháp gì chẳng dung thông? Cái niệm tâm là toàn pháp giới, dung với pháp thì một niệm gì không dung thông? Thì một niệm Nam Mô Di Đà Phật Phật tử là dung thông khắp pháp giới vũ trụ. Rồi để mình học tới coi nó dung thông là lợi ích gì. Đó, mình hiểu được cái sự dung thông đó đi lợi ích gì. Vậy thì 16 cảnh bên Tây Phương với sự quán và lý quán của nơi tâm ta, không một pháp gì chẳng phải là toàn thể pháp giới. Đó. Bây giờ tự thấy trong 16 cảnh Tây Phương là quán lượng thọ Đức Phật chỉ mình cách quán đó. Thì trong đó có quán gì? Quán tưởng mặt trời rền rặn, quán tưởng nước thành giá, thành băng đó. Rồi quán đất, quán cây, quán nước công đức, quán tổng quán, quán hoa tọa, quán tượng Phật, quán trên thân Phật, quán đức Quan Âm, quán đức Thế Chí, phổ tượng quán, tạp tượng quán, quán thượng bối thượng sanh, quán trung bối trung sanh, quán hạ bối hạ sanh. Thì cái đó là pháp quán mà đôi khi trong mấy vị cổ đức không có khuyên mình nên tu theo pháp quán vô lượng thọ pháp quán này, vì nó là tâm mình hơi thô phù lắm. Nói vậy thô phù là tâm mình nó vọng tưởng nhiều đó, thì mình quán cảnh thì nó hơi tế nhị lắm, không nói không. Thì khuyên mình sao Đức Phật khuyên trong A-di-đà yếu giải kinh Phật trước kinh A-di-đà đó, là khuyên mình chỉ nên niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật và đủ trong pháp quán đó, là dễ quá. Thế mới nói niệm hồng danh Phật dễ lắm. Tại sao? Vì cái hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là có đủ cái công đức phước đức và có đủ sự mà cái chủng tử Tây Phương là trong đó này. Thành ra bây giờ Phật tử niệm rõ Nam Mô Phật cũng có năng quán sở quán nữa. Vậy thì cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật tử thấy cái chỗ nào là năng quán, chỗ nào là sở quán. Bây giờ sở quán là gì? Sở quán là chỗ nào? Là Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Sở quán. Còn năng quán là gì? Tâm niệm mình niệm Phật, rõ không? Cái tâm niệm mình niệm Phật là năng quán. Thì bây giờ trong Nam Mô Phật là có năng quán sở quán, là mình nhường ngã rồi thì cảnh Tây Phương hiện hữu trong tâm này, rõ không? Đó, bây giờ nói nổi pháp quán vậy mà Phật tử không cần phải bắt buộc phải quán tu theo pháp quán, mà Phật tử kêu năng quán sở quán của danh hiệu Phật. Trong đó có chủng tử 16 quán này, chủng tử trong đó đủ rồi, gọn. Mà cái tâm mình thô phù niệm Phật cũng được, dễ. Bên đó nói là khuyên mấy cổ đức khuyên mình nên niệm Phật A Di Đà, đó là cái pháp rất dễ tu, gọn mà đầy đủ, đủ ý nghĩa thôi, cũng vậy nha. Cũng thí như cái lưới báo trên cung trời đế thích làm bằng ngọc bảo châu, tuy một hộp châu này với hộp châu nọ đều riêng khác, mà bóng sáng thì xen lộn lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp. Tuy xen lộn như thế mà hộp châu này với hộp châu nọ đều riêng khác. Tôi tự thấy cái này Đức Phật thường hay giới thiệu cái này là kêu rằng kêu trùng trùng riêng khởi. Bây giờ Phật tử chưa, thí dụ sao Phật tử tưởng tượng phần kêu có trời giả ma đó, có kiểu những cái hột châu chứ như 1 triệu hột châu, nó 1 triệu cho gọn thì chẳng số ha, thì cái hột châu nó bằng cái nắm tay mà trong trong nó có màu sắc thì trong bằng cái nắm tay. Rồi nhưng mà trong hột châu của trời Yama nó có sự chiếu sáng như cái đèn mình đó, mà sáng trong sáng. Thì một cái hột châu này nó rọi bóng vào cái hột châu kia, phải không? Đó, thành ra trong nó 1 triệu cái đó, một hột châu này nó chịu ảnh hưởng 1 triệu hột châu kia, nó rọi bóng vô. Và mình một hột châu nữa rọi bóng vào 1 triệu hột châu khác, cái bóng nó rọi hả, đúng không? Nó xen lộn lẫn nhau, nó dung vào một khối. Nhưng mà hột châu này và hột châu kia thì nó riêng khác, nhưng mà cái bóng của nó là một khối, thấy không? Mà cái, nó trùng trùng dưới thở là vậy, là một cái này nó rọi vào những cái kia, những cái kia cả triệu cái kia nó rõ nhà một hột châu này. Thì nó nói rằng hột châu trời để thích đó, một hột châu này với hột châu nọ không nọ đều riêng khác hột châu đó, nhưng mà bóng sáng xen lộn lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp xen lộn nhau vào một khối, thấy không? Chứ nói vấn đề mà xen lộn lẫn nhau mà vào một khối như này nè, nói nãy là cho tự dễ hiểu, ngay nơi đây đi, ngay điện xá mình đi, mình lấy 100 ngọn đèn, thì 100 ngọn đèn thì một cái ánh sáng ngọn đèn nó gì, nó dung nhiếp nhau vào một khối, cái nào tự dễ hiểu rồi ha. Đó, bây giờ chúng nó Phật tử riêng khác, mà bây giờ khi dung nhiếp vào riêng khối thì cái khối này Phật tử có chia sẻ được biết cái ánh sáng này ngọn đèn này, ánh sáng ngọn đèn kia biết không? Không, nó một khối với mịt nhau, nó có ranh giới mà, rõ ràng nó có ranh giới thì đó một khối thôi, nhưng mà chúng nó Phật tử chỗ này riêng khác mà. Bây giờ mình đem ở mình ở từ sáng 100 ngọn đèn phải không? Bây giờ mình đem ngọn đèn ra ánh sáng nó theo, có không? Mình thấy được riêng khác không? Đó, nó riêng khác là vậy đó. Mặc dầu nó dập vô là một có, nhưng mà mình có thể ý niệm ý thức rằng trong cái chân nó có gì, cái riêng trong đó, thì chân tâm mình, chân tâm chư Phật, chân tâm Bồ Tát, chân tâm chúng sinh nó vào một khối, nó dung nhiếp lẫn nhau, trùng trùng duyên khởi là dung nhiếp lẫn nhau, viên dung lẫn nhau. Nhưng mà gì, mình là mình, Phật là Phật à. cho nên bây giờ cứ nói lại ha, mình với Phật á, nghe ha, đó thì mặc dầu tuy gì, tuy đồng là gì, một khối rồi không chia sẻ được là đồng, nhưng mà gì, mà vậy đồng mà có khác à, và mình Phật là Phật à, nghe không? Đó, rồi bây giờ mặc dầu tuy vậy nhưng mà gì là đồng, Phật tử nói cái đó mới là chuyện lý, chứ không nói đồng không, chuyện chân lý nó có một bên nè, mình nói Phật nó có một bên nè, nghiêng có một bên nè. Mình phải hiểu hai mặt, mà hiểu hai mặt là gì, còn phải nắm Phật tử thân, có tay mình tế nhị, mình khéo chút xíu ha, khéo chút xíu là mình nắm được chỗ đó, mình ít trực nhận được liền ha, là làm sao tuy vậy mà đồng, tuy đồng mà gì, mà vậy tuy khác mà giống à, chứ đừng hiểu khác không được. Không, rồi mấy người không nghe pháp, không có pháp quen, không hiểu được pháp của mình, rồi cứ hỏi hoài, thì bây giờ mấy cổ đức Phật tử biết nói sao không? Như thị, các pháp nó như thế. Anh không hiểu thôi, ta không hiểu thôi, kệ ta. Cái chân lý nó là vậy thôi, mà học nữa, phải không? Cái chân lý nó vậy thôi, bây giờ nếu chưa hiểu được, chưa nhận được chỗ này thì học nữa. Ráng tu tập rồi nghe pháp nữa thì học nữa, để cho nhận được chỗ này. Phải không? Mà khi nhận được chỗ này rồi, tự biết sao? Như thị gì thì như thế đó, mà tao nói như thị là mấy người bằng ngộ, chỗ ý chỉ chỗ này là sao? Kêu rằng ấn tâm, tâm ấn tâm á, đồng một cái mịch nha chứ. Tu ngộ thấy rõ rồi, nó vậy đó. Nghe ha, cũng như là Đức Lục Tổ mình ăn hồi xưa mà gì nào mà nói thì vừa ý đó. Thì ta cũng thấy như thế, mà ngươi cũng thấy như thế, đó là ấn chứng tâm đó. Ta thấy như vậy đó, mà ngươi cũng thấy như vậy đó. Nghe ha, đó là tâm ấn tâm rồi đó, tâm truyền tâm rồi đó. Nghe ha, bà sư có thể suy nhận rõ một phần mà chưa trình bày Phật tử. Phật tử thấy sao nó làm như nhập tâm rồi, tử gục gạt đầu nữa, đó chữ ấn chưa, truyền cái chân lý cho đó. Là vậy đó, Phật tử nó biết tâm ấn tâm sao, phải không? Bây giờ mình giả cái gì tâm nó rồi, Phật tử nắm được rồi, tử gục gạt đầu nhập tâm rồi, chứ đó được. Ý này vậy đó, tuy xen lộn như thế mà hột châu này hột châu kia đều riêng khác, xem đó thì biết cảnh với quán cũng vậy, bởi vì cảnh sở quán và trí năng quán của ta cũng đều là tánh thể và tánh lượng. Tánh thể thì thanh tịnh cho nên bao hàm, còn tánh lượng thì lan tràn cho nên biến mãn. Đó, bây giờ tôi nói tự nghe cái chỗ này mà mình không ví dụ rõ ràng thì hơi khó hiểu nha. Bây giờ xưa cái thí dụ mà xưa thường thí dụ mà mấy vị cổ đức cũng thường thí dụ nha. Bây giờ ở ngoài mặt biển á, khi mà không có duyên gió thì nước mặt biển bao la tràn khắp, lặng, nó không có gió thì không, thì mặt biển sao rất là bằng phẳng. Nhưng mà duyên gió vô thì chập trùng nổi rất nhiều đựng sóng, phải không? Đó, thì bây giờ cái người rất là mắt thường tình á, cái chúng sinh á, thì bây giờ nhìn ngoài biển á, đường sóng chập trùng đó, thì Phật tử người ta không biết sao, ta thấy lượng sóng này lớn, lượng sóng kia nhỏ, đường sống này có bọt, đường sống kia nó không có bọt, ví dụ phân biệt phân tách đường sống không à, phải không? Cái đó là cặp mắt thường hay mắt trí huệ? Cặp mắt thường. Bây giờ Phật tử với cặp mắt trí huệ mình nhìn vào cái biển kia, biển đương sóng gió ba nào, thì nhìn vào đó là toàn sóng tức nước, tất cả là sóng, đều cái gì đều là nước cả. Thì bây giờ mình nhìn với trường hợp đó là trí huệ hay là mắt thường? Trí huệ, mình không thấy hình tướng. Cái hình tướng đó là giả tướng. Tại sao giả tướng? Vì nếu mà không có gió, không có duyên gió thì những cái lượng sóng lớn nhỏ vừa vừa gì nó cũng trở bằng bằng hết rồi, trở về nước hết rồi, rõ không? Đó, bây giờ mình nói là tâm mình nha. Tâm mình, tâm chư Phật, tâm quý sư, tâm quý Phật tử đây lặng lẽ hết, cái trùm chứa nó lặng lẽ là yên lặng hết trơn à, phải không? Đó, bây giờ nó khởi Phật tử khởi tưởng nghiệp, tưởng nhớ, tưởng kiều, tưởng nhớ nữa, thì bây giờ nó nhìn những lượng sóng chặt trùng, phải không? Rồi bây giờ mình tưởng nhớ nhiều nữa, bắt đầu nó sanh ra, bây giờ nó nằm ở trong những gì? Ví dụ như trong cây cối đất đá vạn loài. Nhưng mà dầu cây cối đất đá vạn loài, mình người cũng là gì? Cũng là gì? Tâm cả. Có tự nhận được không? Đó. Thì bây giờ mình nói vậy được không? Là bây giờ những cái mà khởi nghĩ, khởi tưởng, những cái Phật tử khởi nghĩ, khởi tưởng, khởi buồn, khởi vui, thì cái đó mình kêu là gì? Là vọng tâm hay chân tâm? Vọng tâm. Mà vọng tâm có phải mình nói là phiền não được chưa? À, đó, phiền não rồi ta. Nhưng mà bây giờ mình nói vậy được không? Nói là mình học gì nè? Phiền não tức là bồ đề được không? Tức bồ đề. Bây giờ nói lại nè, toàn sống tức là nước được không? Được. Bây giờ toàn sống nước không có gì. Bây giờ mình nói là phiền não tức là bồ đề được không? Được. Tại sao được như vậy? Tại sao được? Mình phải hiểu lại tại sao phiền não tức là bồ đề được. Mình phải thấy sao? Thấy những cái phiền não kia đều gì? Duyên hợp như quyển. Phật tử chấp nhận rằng những lượng sóng chập trùng ở biển là duyên hợp như quyển không? Chấp nhận không? Thì những cái phiền não của mình là duyên hợp như quyển không? Nếu hiểu được vậy mới nói rằng phiền não tức là bồ đề. Tự nói đúng không? Chứ bây giờ nếu Phật tử không thấy nè, cái phiền não mình buồn, mình phiền, mình giận, mình nói là tức bồ đề không được chứ. Nó giận tức gì mà chắc tức được. Tức tối mà tức bồ đề. Phải không? Đó là Phật tử nhìn cặp mắt thường tình. Nhìn cặp mắt thường tình của chúng sinh thì Phật tử thấy phiền não là phiền não rõ ràng. Nhưng mà nhìn cặp mắt huệ thì sao? Phiền não tức là bồ đề. Nói lại là tại sao phiền não là bồ đề? Vì những cái phiền não này là do sở chấp quyển quá, vọng tâm vọng niệm mình mà thôi, đâu có thiệt. Là duyên hợp, là quyển quá, là không thiệt. Những cái sở chấp của mình á. Nhưng mà gì? Bỏ những sở chấp đó, bỏ những hình tướng đó, bỏ những hình tướng ngừng giận buồn vui thương ghét là gì? Đều là chân tâm mình lưu lộ ra cả. Không biết cái này dễ hiểu không ạ? Phải không? Đó, mình tự ráng làm quen tâm mình đi. Nó tâm mình là nó vậy đó. Sử dụng mà đó thì mình lầm lạc. Mình lầm lạc mà nó phiền não là phiền não hoài, là mình là chúng sinh đau khổ hoài. Mà tự nhận định cho rõ ràng. Rồi tự tu học rồi thì phiền não tức là bồ đề thì nó quý báu vô chừng. Nếu mà nhận định rõ ràng phiền não tức là bồ đề và quý báu vô chừng. Rồi bây giờ Phật tử nó thưa sư làm sao mà cho chưa nói là sao mà cho áp dụng, nó rõ rõ dùm chút xíu là áp dụng phiền não là bồ đề. Để bây giờ tôi phiền não là phiền não quá nè, phải không? Bây giờ nó chỉ tôi nói lại cái áp dụng à, thì bây giờ phải tôi áp dụng là mình biết rằng giảng pháp trên thế gian này thì từ chân tâm mình biểu hiện, từ thân mình, thân người cứ giảng pháp từ tâm mình biểu hiện, mà khi biểu hiện thành hình thành tướng là nó thiệt, không nói quyển. Nó quyển mà, phải không? Thì rồi nó biểu hiện lên những cái âm thanh thì nó quyển. Âm thanh cũng quyển mà, phải không? Đó. Bây giờ chưa nói Phật tử rõ âm thanh quyển nè. Bữa hôm sư đi, cái này chưa chứng thực là của sư đi điên xe. Hai bà Liên Xô, hai cô Liên Xô, gái không lớn lắm. Rồi cái đi lên Liên Xô, cái đi cổ hai cô này lên xe rồi cái cổ ngồi mua hai chiếc xe mua hai vé xe rồi bắt đầu cổ ta đi ba ghế, mà cổ hai ghế mà ta ghen vô cổ chịu, cổ nói tôi mua rồi tự nhiên không ai ngồi đây, tôi mua hai vé là không cho vô ngồi chứ. Thì hai bà Liên Xô cũng mập lớn con, vô ngồi chặt không cho vô, người ta vô ngồi. Ta vô ngồi cái cự hoài, cái cô kia cũng cự hoài, không chịu nói. Rồi mấy người, một số người biết tiếng Mỹ đó, nói Liên Xô biết tiếng Mỹ, nó nói kia cũng không chịu. Cuối cùng cô kia cũng chịu, hai cô cứ chịu tất nhiên là đưa tiền thêm đó. Nếu cô muốn ngồi hai người, đây là ba cái ghế mà cô ngồi hai người có mua thêm cái ghế nữa, thì cuối cùng cũng chịu mua rồi. Cái hồ chạy hồ cái cầu thông xe lên, mà ông xỉn rồi, ông xỉn lên rồi, bắt đầu ông lên ông, rồi cái thấy trống đó, ông vô ngồi con xong đưa ba nhé, cũng được xuống đi xuống khác. Ông xỉn ông giận rồi, mấy bà kia không cho ông vô ngồi, ông có chỉ chỗ nào đó. Rồi ông xẹt qua xưa, vì xưa ba cái ghế mà xin ngồi hai cái, ông ngồi kế sư đưa ông ngồi kế đó. Thôi ông chửi hai bà Liên Xô, ông chửi tan nát mấy bà kia, tính bà không có gì chứ. biết cái gì, ông chửi tao nói xin ngồi, ông chửi tao nói người nào mà nghe tiếng là chắc khổ lắm à. Mà chơi thấy hai cái bà Liên Xô tính đó ngồi cười dầm dầm. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Bà biết gì, bà biết cái này chửi. Tao biết. Nó chửi tiếng Mỹ, chửi tiếng Liên Xô là bà giận rồi đó. Mà nhà bà không chửi tiếng Việt. Thì chú muốn nói Phật tử đó là gì? Là cái âm thanh là quyển. Phải rõ không? Đâu có thiệt đâu. Nhưng mà tại mình chắc rằng nó là thiệt đấy, còn kia người ta không biết. Ai có chuyện, chưa bữa đó chưa nghe đã rồi. Bà kia không biết gì chứ. Mà muốn nói rằng, chúng nói rằng cái đó là âm thanh nó quyển đâu thiệt. Còn bây giờ mình phải chửi dầu tiếng Việt, mình chửi mình như mình chắc. Cho cái lời đó là thiệt thì mình khổ mình luôn. Phải không? Bây giờ Phật tử mà khi mà đụng chậm rồi, bây giờ Phật tử nói đó là mình cái thăm mình nó ngộ, nó nói ôi nó như quỷ không thiệt, tưởng đang chắc. Thì Phật tử nghe đó là bồ đề, không buồn phiền. Mà không buồn phiền là bồ đề, đúng không? Thì mình hiểu được như vậy rồi thì Phật tử sử dụng cái tâm mình trọn vẹn. Mình đừng quên tâm chạy theo cảnh. Cái tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, mình chạy theo cảnh là buồn mừng giận buồn vui thương ghét cái tính đời, đúng không? Đó là Phật tử biết sử dụng tâm mình. Vậy thôi chứ không có gì. À, biết sử dụng tâm, còn không biết sử dụng tâm là khó lắm. Mà nổi câu mà sư thấy thích ví dụ mà rất là thích thú nhất đó, và thú vị nhất trong cuộc tu của mình đó là Phật tử làm sao mà thể hiện được ha, đó là gì? Toàn sống tích nước, toàn phiền não tức là bồ đề. Thì khi nào mà mình gặp phiền não, mình chưa kịp quán đó, mình gặp phiền não thì mình quán làm sao mà trở thành bồ đề, thấy không? Đó, mà muốn trở thành bồ đề thì các pháp duyên hợp như quyển công thiệt chắc làm gì. Mà nếu tự quán được cái đó hoài rồi là bồ đề hiện, không có chứ. Ngay phiền não là bồ đề, ngay sống đó là nước, ngay hiện tượng sống là bản thể nước, ngay hiện tượng phiền não là bản thể của bồ đề. Thế thôi, không có chứ. Nghe không? Vậy thì Phật tử hiểu cái này chưa? À, bởi vì cảnh sở quán và trí năng quán của ta cũng đều tánh thể tánh lượng. Tánh thể là lặng lẽ thanh tịnh ha, mà tánh lượng là bao la, cái lượng là cái không gian bao la ha. Còn tánh thanh tịnh là cái thể là lặng lẽ thanh tịnh cũng trùm khắp, phải không? Cái thanh tịnh cũng trùm khắp vũ trụ, mà cái lượng là cái không gian nó cũng bao la trùm xứ vũ trụ, thì hai cái đương dung nhíp nhau. Thì cái chân tâm mình là nằm trong cái tánh thể và tánh lượng, thấy không? Cái tánh thể và tánh lượng. Thì chân tâm mình lặng lẽ thanh tịnh và bao la trùm khắp, nó dung nhiếp vạn loài, dung nhiếp mình, dung nhiếp người, dung nhiếp chư Phật, dung nhiếp chư Bồ Tát, dung nhiếp chúng sinh, dung nhiếp gì? Đất nước lửa gió đều một khối tâm, đều tánh thể tánh lượng cả. Mình có tánh thể tánh lượng, chúng sinh có tánh thể tánh lượng, chư Phật tánh thể tánh lượng cũng gì? Một khối nhau. Đó không? Đó. Khi Phật tử hiểu được vậy thì Phật tử mới hiểu được cái câu là gì? Tánh sở quán và trí năng quán của ta cũng đều tánh thể tánh lượng. Tánh thể thì thanh tịnh cho nên bao hàm, còn tánh lượng thì lan tràn cho nên biến mãn. Vì lẽ bao hàm và biến mãn ấy cho nên dung thông cả thải, trùng trùng điệp điệp không thể ghi bàn. Đó. À, mà tự tay cái vấn đề mà dung thông trùng đùng được đi chưa? Ha. À, vì biến mãn hết cho nên Phật tử dung thông hết mình chứ Phật vạn loài vạn pháp cả vũ trụ hoàng đều gì? Đều dung thông vào một một khối tiêu rằng nhất chân pháp giới. À. Thỉnh thoảng sư nói Phật tử rất nhiều lần gặp là nhân viên là sư ta trao đổi tâm bởi vì Phật tử của mình trên cuộc sống mình là tâm của mình là quý trọng nhất. Đức sư tổ nói là tâm của mình là tôn thờ tâm là quan trọng nhất. Và mình học đạo trở về tâm là vấn đề đó là cần phải học hỏi. Mà học hỏi là học cho rõ. Tâm mình hiện hữu, hàng hiện hữu nhưng mà gì? Nó quá tế nhị. Thấy không? Nó quá tế nhị. Và cái tâm mình hiện hữu rồi mà tại đối với mình quên. Mình quên mình cứ chạy theo. Theo cảnh không à? Chứ quên tâm chạy theo cảnh vật lâu rồi. Mình không chịu làm quen, bây giờ mình làm gì? Trở lại làm quen với cái chân tâm mình lại. À, làm quen để sống. Hiểu rõ tâm mình để sống và làm Phật thánh. Nếu đạt được pháp tánh như vậy thì mới biết đạo trường của ta bản lai to lớn sánh cõi hư không. Đó. Thì trong quý Phật tử thấy trong kinh Di Ma Cập thường thường nói là đạo trường đó, tâm trực thẳng là đạo trường, tâm thanh tịnh là đạo trường. Đạo trường của mình gì? To lớn như cõi hư không. Rồi Phật tử biết đạo trường này là tâm mình đấy, nó to lớn đồng cõi hư không. Thì coi kinh Hoa Nghiêm mới hiểu. Kinh Hoa Nghiêm nói là mấy vị mà từ Đức Phật, từ vị Đại Bồ Tát nào đó mà nhặt vào tam muội, nghĩa là ở trong cái gì? Trong cái vi trần mà hiện khắp mười phương vũ trụ. Trong cái hạt vi trần, cái này nhặt trong nhập cái tam muội và nhập tâm vào cái hạt vi trần mà hiện khắp mười phương vũ trụ. Thì nếu hiểu được vào chỗ nãy Phật tử nghe không? Là cái hộp vi trần đó cũng toàn tâm mà cả mười phương vũ trụ cũng toàn tâm. Chứ nếu mình chấp cái tướng một cái trên đầu một sợi lông mà hiện mười phương vũ trụ, trong một hạt vi trần mà hiện mười phương vũ trụ, làm sao mà mình phải theo cái tướng hình mình hiểu được. Nhưng mà gì? Chư Phật thường thường nói là nói gì toàn tâm mình không? Dầu một hạt vi trần cũng toàn tâm, dầu mười phương vũ trụ cũng toàn tâm. Đó, đó là tâm mình gì? Quý báu, tâm mình nhiệm màu, tâm mình bao la trùm khắp. Đó không? Đó. Quý báu như vậy đó. Nếu đạt được pháp tánh như vậy thì mới biết đạo trường của ta bản lai to lớn sánh cõi hư không. Nghe là đạo trường của mình là chân tâm thanh tịnh của mình lớn như cõi hư không. Tất cả chư Phật Bồ Tát trong mười phương ba đời đều hiển hiện trong đạo trường ấy. Phật tử ơi, mà từ đâu có về hiện là tất cả chư Phật Bồ Tát trong mười phương ba đời đều gì? Hiện trong đạo trường của tâm mình ấy. Thì nếu Phật tử mà hiểu như rõ vậy là thú vị lắm. Không về chư Phật trong mười phương, không về chư Bồ Tát trong mười phương, cùng như mình vui vẻ ông tâm mình. Phật tử hiểu rõ là những thú vị như vậy đó. Cái này Phật tử tôi chỉ nói thiệt là bất khả tư nghị, không thể nghĩ gì lường lường được, phải không? Tôi thật bất khả tư nghị đấy. Nhưng Phật tử hiểu tâm mình nó phải vậy thôi, phải không? Phật tử hồi nãy mình nói đó là ngoài tâm không cảnh, là không cảnh nào ngoài tâm mình hết trơn. Vì tại sao? Vì tâm mình trùm chứa bao la vũ trụ, thì tâm mình trùm chứa bao la vũ trụ thì chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả mấy chư Đại Bồ Tát thì cũng gì? Đâu ngoài tâm mình nữa. Thì hiểu vậy là dễ hiểu rồi, phải không? À. Có thể hôm nay á, Phật tử nào mà mới nghe một lời gì về tâm một vài lần á, thì Phật tử nói, thưa sư, con không thể tưởng tượng được. Không tưởng tượng, cái trí tưởng mình không có được. Nhưng mà làm sao? Nhưng mà phải hiểu tin được làm sao vậy? Lấy chi kiếm Phật làm chi kiếm mình. Mình chưa nhập đâu, mà nhờ chư Phật chư tổ nhập tâm rồi đó, phải diễn đạt lên mình tin Phật. Sự thật là hôm nay chưa cũng chưa là nhập trọn vẹn đâu. Chưa nói Phật tử là gì? Là trùng tiên lại lời chư Phật, chưa tin. Bởi vì lấy đi cái hoạt động đi kiếm mình tin là Phật. Đức Phật nói vậy là mình tin như vậy, và có thể mình hiển lộ nhận được tâm mình một phần nào thì mình thấy rất là có lý, rõ ràng như vậy. Bây giờ tôi nói và tưởng là khi mình chưa học đạo, mình cho rằng tâm trong thân mình, khi học đạo cho rõ rồi thì cái thấy cái nghe là tâm. Mà Phật tử thường thường chưa nói Phật tử đó, thấy đâu là tâm đó, rõ không? Thì bây giờ Phật tử ra ngoài bầu trời nhìn bao la bầu trời, thì tâm mình là bao la, thì tất cả những mặt trời, mặt trăng, những vì sao của tối chớp chớp trên đầu trời đó gì? Nó tâm mình ra ngoài, cũng tâm mình thôi. Thì bây giờ có thể mình nhận định một phần đó, thì những cái bầu trời bao la trước thì cũng là tâm mình đó, bị thấy đâu là tâm đó. Có thể Phật tử mường tượng một phần nổi mà, cái chính mình đó là Phật tử tương lắm, phải không? Thì cái tâm mình không phải không tâm, tâm mình là gì? Nó dung nhiếp cả hoàng trầu vũ trụ là vậy đấy. Nếu đã được pháp tánh như vậy thì mới biết đạo trường của ta bản lai to lớn sánh cõi hơn không. Tất cả chư Phật Bồ Tát ở mười phương ba đời cũng đều hiển hiện trong đạo trường ấy. Có khác nào như lưới báo trên cung trời để thích kia, ánh châu sen lộn hiện ra đủ sắc ấy đâu. Nghe không? Đó. Thì mình trùng trùng duyên khởi, mình dung nhiếp trong kia. Thì dung nhiếp với nhau, trùng trùng duyên khởi như ánh như là máy nó báo châu trời để thích á. Cái này dung nhiếp kia, kia dung nhiếp cái nọ. Nó trùng trùng duyên khởi với nhau. Thì nãy tôi nói lại là chư Phật trong mười phương ba đời, chư Bồ Tát trong mười phương ba đời đương như giả sống trong tâm mình, có tự chịu không?